Và ở đây quý vị cũng nên nhớ một điều nữa, khi mà cái người khác họ chửi mình, họ nói xấu mình đó, tức là họ muốn làm cho mình bực tức, mình khó chịu, phải không? Tức là họ có cái thành kiến gì với mình rồi, cho nên bây giờ họ chửi mình nè, họ nói xấu mình nè, đó là họ muốn làm cho mình bực tức, mình khó chịu, cho mình để cho mình khổ chơi, phải không? Đó, bây giờ mình lại theo đó mình bực tức, tức là mình rơi vào cái bẫy của họ rồi, phải không? Tức là lọt vào bẫy của họ. Còn bây giờ mình cứ thanh thản, cứ chửi nói gì nói xấu gì nói xấu thôi, không có quan tâm gì hết, kệ. Thì họ mà chửi mà nói như vậy một lúc nó hoài vậy thì có thể nói hoài được không? Nói mà thấy không có trả lời hết, mà cũng không thấy mình có cái cử chỉ gì mà tỏ thái độ gì gọi là bực tức khó chịu gì hết thì sao? Thì cuối cùng họ tự xấu hổ thôi, nói gì nói mà cũng không thấy gì hết, không thấy có phản ứng gì hết, thì cuối cùng cũng xấu hổ thì thôi, phải không? Còn mình bực tức là mình tỏ thái độ gì đó, cái này họ thấy như vậy là đúng mục tiêu rồi, phải không? Đó thì họ còn làm tới nữa, phải không? Cho nên đó là mình phải biết được, phải nhận rõ được cái điều đó, chứ đừng có để mắc bẫy họ. Ở trong nhà thiền có một câu chuyện là có một thanh niên này tánh tình rất là hung bạo, ông có nghĩa là anh này cứ thích đánh lộn với nhau hoài. Thì nhân hôm đó vô tình đi lang thang đến ngôi chùa Đại Đức chơi, gặp thiền sư Nhất Hưu, ngài đang thuyết pháp, thì anh tò mò anh vào anh nghe xong cho anh cảm ngộ, anh mới phát nguyện là sửa đổi. Anh thưa với thiền sư Nhất Hưu là: bạch sư phụ, thôi con từ nay về sau con không có theo những người khác đánh nhau cãi nhau nữa, để cho khỏi bị những người ghét bỏ. Bây giờ dù cho có bị người ta nhổ vào mặt của con cũng nhịn nhục, con chùi đi thôi, làm thinh con chịu thôi, chứ không có trả lại. Quý vị thấy hay chưa? Thì thiền sư Nhất Hưu bảo: đâu cần như vậy, anh cứ để cho cái nước miếng đó nó tự nó khô đi thôi, cũng không cần phải chùi nữa. Chùi nữa cũng còn dở rồi, bây giờ cứ để nó khô, nó tự nó khô đi, khỏi cần phải chùi. Thì cái anh chàng này chịu đâu có nổi, ảnh là đâu được thầy, làm sao mà chịu cho nổi như vậy. Thường xuyên Nhất Hưu ngài nói: ở đây cũng đâu có gì là chịu nổi hay không nổi, anh cứ coi cũng như nó cũng như là con muỗi, con mồng, nghĩa là muỗi mà nó đậu trên mặt mình vậy thôi, tức là cái nước miếng họ nhổ vào mặt mình đó thì giống như con muỗi đậu vào mặt thôi. Thấy không? Đó chứ có đáng gì đâu phải chửi lại, thấy không? Tuy có bị khạc nhổ nhưng mà mình không có thấy nhục nhã gì hết, cười nhẹ thôi, thấy không? Thì cái anh chàng này anh thấy cũng chịu không được, anh mới hỏi thêm, anh mới thưa lại: dạ bạch thầy, nhưng mà bây giờ nếu mà đối phương họ không nhạt khạc nhổ nhưng mà họ đánh mình thì sao? Bây giờ không khạc không nhổ mà họ đánh ngay mình thì sao? Thì thiền sư Nhất Hưu nói: thì cũng vậy, cũng chẳng cần phải để ý gì, đây thì cũng chẳng qua là cái đấm này thôi. Thì nghe xong như vậy cái anh chàng thanh niên này chịu hết nổi rồi, anh chợt đứng dậy, anh vung tay đấm vào đầu thì Dư Nhất Hưu một cái. Rồi anh hỏi: sao thầy thấy thế nào? Cỡ quý vị cỡ đó thì sao? Ở đây chắc ai chịu cũng hết nổi rồi, phải không? Thì thiền sư Nhất Hưu ngày mới bảo: cái đầu của ta nó cứng như đá vậy đó, cũng chẳng có cảm giác gì hết, trái lại á thì chắc là cái tay của anh nó đau lắm rồi, phải không? Thì anh cha nghe tới đó thôi, nghĩa là anh hết nói, anh nghĩa là anh lại anh phục ngài luôn, nghĩa là đánh ngài mà ngài thấy đầu ngài cũng như đá thôi, đánh không cảm giác gì hết á, nhưng mà trái lại cái tay của anh đánh nó chắc đau lắm rồi. Thì vậy thì còn gì để nói nữa, phải không? Đó, cho nên ở đây quý vị thường quán kỹ lại, thấy không? Cái thân của mình đây á, nó cũng là tạm bợ thôi, nó cũng không phải là mình gì. Tắc thở thì nó cũng sẽ sình, sẽ thúi, nó cũng bị đưa ra nghĩa địa. Rồi khi đó lâu ngày đó, thì có khi để trâu bò nó dày, nó xéo ở trên đó, chứ có gì đâu, phải không? Lúc đó đó thì ai chửi mình, lúc đó ai chửi thì có trả lời được không? Đó. Cho nên ở đây thì cứ nghĩ là họ chửi đó, không? Họ chửi mình đó là chửi cái thây thúi này thôi chứ không gì hết. Chứ đừng nghĩ là chửi mình. Phải không? Khi họ chửi là mình nhớ ở đây là chửi cái thây thúi. Phải không? Chửi cái thây thúi thôi, chứ không phải là chửi mình. Đó thì mình bớt khổ. Còn mà nhớ nghĩ là chửi mình đó, chửi tôi đó thì có khổ. Phải không? Mà lẽ thật là như vậy. Mình là cái sáng suốt, cái linh thông, không? Nó cái hiểu biết, chứ mình đâu phải là cái thây thúi này, tức là cái xác mập ốm đen trắng này, phải không? Mình đâu phải cái đó. Mà họ chửi á là họ chửi cái nào? Họ chửi cái đó thôi, chứ họ làm sao họ thấy cái hiểu biết sáng suốt của mình mà chửi, phải không? Rõ ràng là không bao giờ họ thấy được. Mình học đạo ở đây á mà còn chưa thấy được. Phải không? Còn hướng nữa là họ là người chưa học đạo hết, làm sao thấy được. Vậy thì rõ ràng họ chửi là chửi cái thây thúi đó thôi. Phải không? Bây giờ là mình biết là vậy là chửi cái thây thúi thôi. Còn tôi không phải cái đó. Phải không? Thì bớt khổ. Vì nhớ, phải không? Cho nên cái bài kệ mà của Hòa Thượng mà quý vị thường đọc, thường thấy đó, chị nhớ không? Bài thơ gì? Thơ Mộng, nhớ không? Gá thân mộng, giáo cảnh mộng, phải không? Tức là vào đây là mình tạm gá vào cái thân mộng thôi, tức là gá vào cái thân mộng này thôi, chứ mình không phải là nó, tức là không phải cái thân mộng đó, phải không? Rồi bị gá vào nó cho nên tạm mượn nó đó, giống như mình cởi chiếc xe đó, cởi chiếc xe đi vòng vòng quanh gọi là thế gian này vòng 60-70 năm vậy thôi. Khi mà đi hết vòng đó, xe nó cũ, nó hư quá thì sao? Thôi bỏ là mua xe mới. Phải không? Thì cũng vậy, phải không? 60-70 năm là cái già đi lụm cụm rồi, thôi bỏ nó, không? Mua xe mới. Phải không? Vậy chứ có gì đâu. Thì thấy rõ ràng cái lẽ thật nó như vậy. Thế nên hiểu được như vậy thì mình bớt khổ, được vui. Đây nhắc lại câu chuyện này cho quý vị nhớ sống để biết khéo buông xả. Tức là xưa có người có việc, thì cái anh chàng này đi qua cái vùng núi rừng treo leo hiểm trở, bất thần cái anh bị hụt chân té xuống cái vực sâu. Khi té xuống vực sâu vậy thì chợt giữa chừng đó anh quơ cái anh chụp được cành cây khô, thấy không? Ở trên cái vách núi nó nhô ra ngoài đó, cái anh mừng quá, coi như vậy là được thoát chết. Nhưng mà bây giờ nắm cái cành cây khô đó thì thân nó lơ lửng giữa khoảng hư không vậy, xuống thì cũng không được mà lên cũng không được, bởi vì cái cành cây nó nhe ra ngoài giữa vậy nè, ổng này mà anh đang nắm vậy rồi thì làm sao đây? Nó lơ lửng vậy. Thì trong lúc đó cái sao anh nhìn lên trên bờ, anh thấy sao cái hình dáng có Đức Phật từ bi đang nhìn xuống, anh mừng quá, giống như gặp được gọi là cứu tinh rồi. Anh bây giờ anh cầu khẩn thiết, anh xin Phật từ bi cứu con. Thì Phật lúc đó cũng hiền từ, Phật bảo ta thì sẵn sàng cứu con rồi đó, nhưng bây giờ con phải nghe theo lời của ta. Thì anh nói đến cái nước này rồi thì con làm sao còn dám cãi ngài nữa. Giờ con nhất định là một lòng nghe là nói gì con phải nghe thôi. Thì như vậy Phật mới liền bảo vậy thì tốt lắm, thôi vậy thì bây giờ con hãy buông cái tay nắm cành cây này ra, đưa lên đây cho ta. Thì quý vị dám buông không? Rồi nghe như vậy thì anh nghĩ bây giờ nếu mình buông cái tay ra thì nó sẽ rơi xuống cái vực sâu này nát thay luôn. Thì vậy làm sao? Cho nên anh lại càng nắm chặt hơn nữa. Là Phật thì bảo buông, nhưng mà anh nắm chặt cứng lại thêm nữa. Phật bảo bây giờ con không có chịu buông cành cây ra, đưa tay đây cho nắm, ta nắm ta kéo lên, bây giờ con không chịu buông đưa tay thì làm sao người ta cứu con được đây. Nhưng mà anh cứ bấm chặt vào cành cây rồi, thì cuối cùng là Phật nghĩa là thương xót nhưng cũng đành chịu thôi.